Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Thiền sư Trung Hoa. Thiền sư Trung Hoa thì cái đoạn cuối của Thiền sư Bổn Tịnh. Có người hỏi Ngài là một vị quan cận thần, tức là thân này từ đâu đến, sau khi trăm tuổi về đâu, tức là cái thân này từ đâu mà đến, thì sau khi mà mình chết á, mình đi về đâu. Thì nếu mà đứng theo cái Phật học thì quý vị biết thân này từ đâu mà đến không? Thì nói cát bụi thì nó không đúng, nhưng mà thực tế thì ban đầu thì do cái nghiệp của chúng ta sau khi chết, mình tất cả đều trở về A Lại Gia Thức hết. A Lại Gia Thức gọi là tàng thức đó. Thì trong cái tàng thức này đó là nó chứa nhiều chủng tử nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nếu mà chúng ta chứa nhiều cái nghiệp thiện thì cái A Lại Gia Thức này đó thì nó thiện, nó đi về con đường thiện. Một cái động lực nó tự nhiên. Thì cái A Lại Gia Thức này đó thì bên Thiên Chúa Giáo người ta gọi là linh hồn, nhưng mà Phật giáo thì không có chấp nhận cái linh hồn. Bởi vì đó là chữ linh là sáng, hồn tức là cái hồn nó sáng suốt, cái hồn nó linh thiêng. Thì như vậy đó là nếu mà là một cái linh hồn thì có thể tự lựa chọn cho mình. Ví dụ như mình chết, mình muốn sanh đi chỗ nào cũng được. Nhưng mà thực tế thì khi mà chúng ta chết thì mình không có quyền lựa chọn đó. Bởi vì chúng ta bị cái nghiệp nó chi phối, không có một chút gì làm chủ hết. Đó là khi chết là hoặc thiện hoặc ác, nó đưa mình về cảnh giới thiện ác mà thôi. Cho nên vì vậy đó, cái nhân thừa Đức Phật dạy cho chúng ta phải nên tạo cái điều thiện, nghiệp thiện. Bởi vì khi mà mình tạo điều thiện, nghiệp thiện thì mình sanh về các cõi lành, hoặc là sanh về cõi trời, cõi người thì được đầy đủ tướng tốt, đầy đủ cái sự may mắn, đầy đủ những cái thắng duyên để thành một cái con người tốt, có một gia đình nó hạnh phúc hơn. Đó là do cái nghiệp thiện và nghiệp ác mà nó chiêu cảm. Nhưng mà nếu mà cái người tu hành giỏi thì có thể làm chủ được cả cái nghiệp thiện, nghiệp ác. Cho nên đến chỗ này quý vị mới thấy là tại sao Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói với Ngài Đạo Minh là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Đây là một cái câu nói ra khỏi luân hồi sanh tử. Bởi vì thường tâm mình hướng thiện thì bị cái nghiệp thiện nó kéo, tâm mình hướng ác bị cái nghiệp ác nó kéo. Mà cái tâm không hướng thiện, tâm không hướng ác là cái tâm đó không bị thiện ác nó kéo. Thì đến khi mà quý vị chết thì không có bị cái nghiệp thiện nó lôi đi, không bị cái nghiệp ác nó lôi đi. Thì lúc này giờ làm sao? Thì không có ai lôi thì mình tự động đi thôi. Mình muốn đi chỗ nào mình đi, nó vậy đó. Cho nên mới gọi là tự tại trong sanh tử. Cho nên người ta nói thiền là nó cao xa chứ nó thực tế lắm. Thầy thấy rất là thực tế. Bởi vì mình không có theo một cái khuynh hướng nào hết. Cho nên quý vị tu hành là cũng lấy cái kinh nghiệm đó. Nhiều khi mình tu hành tâm mình hơi yên, cái mình đó, mình tưởng đó là nó là đúng rồi, nhưng mà thật ra đó là cái cảnh giới, đó là cái cảnh giới mình sẽ tới đó. Cho nên vì vậy đó là vẫn bị cảnh giới nó trói buộc. Cho nên mình tu hành, tất cả những hiện tượng nào trong tâm đều là mộng hết. Dù thiện dù ác cũng mộng, dù loạn dù tịnh gì nó cũng mộng hết. Người như vậy đó mới ra khỏi luân hồi sanh tử được. Mà tâm như thế mới là nhẹ nhàng, chứ còn không á là bị chìm đắm, dễ bị chìm đắm lắm. Cho nên á là không có bị chìm chỗ này bị chìm chỗ kia thôi. Mà người thiện chí là phải có cái tâm mà phải vượt khỏi những cái tâm cảm đó. Bởi vì tất cả những hiện tượng trong tâm đều là giả tâm. Cái không tâm, nói không tâm tức là không còn một cái tâm nào hết. Thường thường á người ta nói là không tâm là trong tâm mình có cái tâm nó lớn lắm, mà trong tâm này nó không có gì hết, ta gọi là không tâm. Nhưng mà thật ra thiền không có bất cứ một cái tâm nào, kể cả một cái tâm mà mình cho đó là cái tâm nó rộng lớn thênh thang, cái tâm nó trùm khắp vân vân, cái đó cũng là giả tâm. Mà không có một cái tâm nào hết, người này mới gọi là không tâm. Mà chính không có tâm nào hết thì lúc đó mới giải thoát. Còn có tâm tức là còn bị kẹt trong sanh tử. Nhưng mà tại vì cái chỗ này nó lại gần ở cái chỗ người ta cứ tưởng là như cây đá khối gạch, tức là không có cái tâm nào hết, thì giống như cái cục đá. Nhưng mà thật ra bởi vì đó là tâm mình á vốn tự không có một cái hiện tượng, không có một cái hình ảnh, một cái gọi là cái chỗ này không thể nào mà diễn tả được, bởi vì nó không có một cái hiện tượng nào để cho mình có thể biểu lộ được qua cái ý thức của mình. Đây mới gọi là tâm. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi, quý vị thấy yên, tâm mình nó yên, nó trong sáng, thì mình tưởng là cái trong sáng đó là tâm của quý vị, nhưng thật ra cái trong sáng đó vẫn là cái hiện tượng của tâm. Bởi vì nó còn có cái tướng trong sáng, đúng không ạ? Là nó phải vượt ngoài cái tướng trong sáng, nghĩa là đến cái độ mà mình không còn khái niệm nào về tâm hết. Ngồi đây mà không còn khái niệm nào về mình và môi trường xung quanh, không còn có khái niệm nào hết, thì đây mới là cái tâm của mình. Chứ thường thường là rất dễ bị khái niệm. Thầy thấy giống như bây giờ mình ngồi đây là tâm ví dị giảng, hay nói là tâm mình nó yên, là không có suy nghĩ gì hết, hiện tại đây nó tròn sáng, thấy nghe hiểu biết vân vân, vẫn là giả tâm. Chứ thật ra nó chưa phải là tâm chân thật. Nếu mà tâm chân thật thì quý vị đã giải thoát hết rồi, đúng không? Mà không còn phải ngồi đây nữa. Bởi vì đó vẫn là cái hiện tượng, nó vẫn là dấu vết của tâm thức. Chứ còn thật ra nếu mà cái người giác ngộ thì không còn khái niệm là còn có một con người đang ngồi đây, hay là một cái bối cảnh xung quanh, không còn có một chút khái niệm nào cả, thì chính như thế mới gọi là giải thoát được. Thì như vậy đó, là cái thân này do cái nghiệp thức mà nó đến cộng với tinh cha quyết mẹ nó kết thành, nó tạo thành một cái nhân, là một cái thân. Cái thân này gọi là thân này từ nghiệp mà đến, cộng với cái duyên hiện tại là tinh cha và quyết mẹ. Cho nên mình nói thật ra nó từ cát bụi, nên mình nói chỉ cái tướng thôi, chứ còn cái tâm tức là cái nghiệp của chúng ta cộng với cái cát bụi này, cho nên đó gọi là giả tướng. Cho nên vì vậy khi quý vị mang ra đời, mang cái thân này, là cái trọng tâm là cái nghiệp thức của mình, trọng tâm là cái nghiệp chứ không phải là cái thân này. Nhưng mà bởi vì á chúng sanh cái gì có tướng á nắm được, mình cho nó là mình nhưng mà quý vị thấy ở thế gian này quý vị có nắm được cái gì không? Hoàn toàn không nắm được gì hết. Những cái gì mình có rồi đây nó sẽ mất. Đây là một cái điều, một cái tin đáng buồn nhất của cuộc đời, đúng không ạ? Tại vì cái gì quý vị đang có rồi nó sẽ mất, không có cái gì nó còn hết. Kể cả cái thân này rồi nó cũng sẽ mất, nó cũng tan thành cát bụi thôi. Cho nên là mình cố giữ lắm cũng không có được gì hết. Cho nên là thân này từ nghiệp thức đến. Và sau khi mà 100 tuổi trở về đâu, tức là sau khi mà quý vị chết, quý vị đi về đâu? Thì Trịnh Công Sơn nói là đi về đâu? Về cát bụi thôi. Nhưng mà Đức Thế Tôn không nói về cái cát bụi của cái thân, mà nói là sau khi chết tiếp tục theo nghiệp để đi thọ sanh. Đây là cái thuyết luân hồi của Phật giáo nó khác hơn là ông Trịnh Công Sơn. Bởi vì ông thấy cái tướng, ông đâu thấy nổi cái tánh cho nên ông chỉ là nhạc sĩ rong thôi. Thì như vậy đó. Nhưng mà đối với các thiền sư thì các ngài lại nói khác hơn. Bởi vì mình á, là rất sợ cái chuyện sanh tử, nhưng mà các ngài thì không có sợ sanh tử. Các ngài nói sanh tử như giấc mộng thôi. Cho nên ngài nói như người khi mộng từ đâu mà đến, khi thức giấc lại mộng đi về đâu. À, giống như mình ngủ cái mình thấy mình nằm mơ. Nằm mơ cái rồi quý vị biết nằm mơ từ đâu mà đến đâu. Mình không có ấn định được cái khoảng nào tôi nằm mơ hết. Rồi khi mình tỉnh giấc mình cũng không biết mộng đi về đâu, ngủ dậy tan biến hết, đúng không hả? Thì ngài nói cuộc đời này chỉ là cái giấc mộng thôi. Tức là khi sanh đến đây là quý vị có một cái bắt đầu, quý vị đang ngủ, và đến khi chết là giống như là giật mình dậy thôi. Tức là một cái người mà ngủ mớ, buổi trưa ngủ không biết tại sao mình ra cõi đời này, đúng không ạ? Quý vị có khi nào hỏi không biết tại sao tôi sanh ra cõi đời này không? Không. Rồi không biết sau khi tôi chết đi về đâu, chúng ta cũng không biết. Nhưng mà khi mà sở dĩ mà nói cuộc đời này như giấc mộng, nói mà hiểu thì được, nhưng mà để mà giác ngộ thì không phải dễ, đúng không ạ? Nếu mà cái người giác ngộ thấy là không có sanh tử, đúng không ạ? Nếu như người giác ngộ rồi thấy sanh cũng là giả sanh, tử cũng chỉ là giả tử thôi, đúng không ạ? Bây giờ quý vị thấy quý vị sanh ra thiệt không? Không có thiệt. Tại vì trước khi mà mình sanh ra cõi đời này mình đã có nhiều kiếp rồi. Thì như vậy đó, mình không phải là cái thân này, mà nó thuộc về tâm thức của chúng ta mới là mình. Mình sanh cõi này sanh cõi kia, cuộc đời như là gác trọ, giống như những cái trạm dừng của cái ga xe lửa thôi. À, một cuộc đời biết mấy xưng ga đó. À, xin anh coi tôi như là gác trọ dọc đường, người ta hay hát cái kiểu đó. Thì cái cuộc đời này cũng vậy, mình ra tới sân ga này, cái mình xuống đi làm, chiều về cái qua mình lên xe lửa, mình đi về nhà của mình, hay đi đến chỗ khác mình đi chơi, đúng không ạ? Thì như vậy đó, 60 năm chỉ là một cái giấc mộng là vậy đó. Tới rồi đi, tới rồi đi. Thì như vậy đó, mình đến tạm gọi là sanh thôi. Khi chết mình bỏ thân này mình đi, thì như vậy đó là tạm gọi là tử. Và có thiệt chết không? Cái thân này có thiệt chết không ạ? Nó đâu biết gì đâu mà nó chết. Ví dụ như bây giờ mình sống đó, nó đâu phải tự nhiên nó cử động được đâu. Mình muốn lắc lắc cái ngón tay cái kiểu này nè, cũng phải do tâm ý của mình muốn lắc nó mới lắc được, chứ không phải tự nhiên mà nó lắc được. Quý vị muốn đi, quý vị phải có suy nghĩ, quý vị mới đi được. Bây giờ quý vị nói thôi sáng nay vợ con mình cùng nhau đi chùa đi. À, tự nhiên có ý nghĩ đó, bắt đầu rồi mình ra xe, cái mình lên xe, cái mình đi. À, chở mấy đứa nhỏ lên chùa chơi. Thì như vậy là có ý nghĩ rồi bắt đầu mình đi á, là cái chân của mình phải muốn đi. Mình khi nào mình chân mình, đầu mình nó ngưng lại, mình không muốn đi, cái chân mình nó đứng luôn à. Nó tôi không đi, và tôi muốn đi chỗ khác. Có khi nào nó tự đi không ạ? À? Bây giờ quý vị ngủ quý vị đi được không ạ? À? Trừ trường hợp mộng du thôi. Quý vị mộng du quý vị đi, nhưng mà đi theo kiểu đó, kiểu tâm thức, à, theo cái nghiệp. Chứ nếu mà không có cái nghiệp của mộng du quý vị đi cũng không được nữa. Rồi giờ quý vị mới tắt thở, quý vị ngồi trong quan tài quý vị đi được không? Không được, đúng không ạ? Bởi vì thần thức đã ra khỏi rồi thì sao đi được nữa. Cho nên là cái thân này chỉ là cái máy thôi. Bây giờ thử hỏi quý vị đó, quý vị mua một cái máy robot về, quý vị để trong nhà, là rồi bây giờ đến khi cái máy robot đó nó hư nó chết, quý vị có nghĩ là cái đó là mình không? Không, đúng không ạ? Cái thân này như cái máy à. Từ nhỏ lớn cũng vậy à, mình thèm ăn, à, mình muốn ăn, mình đói, mình khát, mình ham muốn đủ thiếu đủ thứ hết trơn á. Mà ham muốn là do tâm, mà cái thân này nó không ham gì hết trơn á. Cái thân này có nói đẹp xấu không ạ? À? Không, mình muốn đẹp mình phải đi sửa, đúng không ạ? À? Chứ nó đâu có muốn đâu. Nhưng mà khi sửa thì thấy ôi đẹp quá, mà nó mình cũng thấy nó đẹp thôi à, chứ nó cũng nói nó đẹp nữa. Lỗ mũi mình thấp, mình cho nó cao lên chút xíu, mình thấy là ôi đẹp quá, mà nó có nói nó đẹp không? Không. À, cho nên là nó cũng không biết gì hết. Tự mình sửa, tự mình nắng nó, cho nó mình cảm một cái feel, cảm giác, cái cảm thọ của tâm thức của mình thôi. À, cuộc đời này chỉ là những cái feel, những cái cảm giác thôi. Cho nên là cái feel, người ta hay ở thế gian này, ở Mỹ hay từ dùng từ feeling đó. À, cái feel, à, feel buồn, feel giận, feel hờn, feel đau, feel khổ. Nhưng mà cái feel nó đâu có, nó thuộc về tâm lý. Thật ra nói về cái tâm lý, thật ra nó thuộc về cái tâm thức của mình, tâm vọng của mình thôi. Cái tâm đó thật ra cũng không phải mình nữa. Cho nên là chúng ta hết cái giả này, chúng ta trồng vô cái giả kia, rồi cái mình mãn nguyện cái cuộc đời lắm. Mình có một cái gia đình tương đối nó đầy đủ, rồi có cái sự nghiệp, tương đối nó khá, mình hạnh phúc rồi, mình coi thiên hạ này không bằng mình đâu, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra thì cái đó cũng là giả, dù cho bạn có giàu có hay nghèo cùng cũng giống nhau thôi, không khác gì hết. Vui khổ thế gian này cũng giống nhau, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, thế gian này sanh ra đã là khổ. Cho nên là không có khi nào mà được hạnh phúc nó tròn đầy đủ cả, đúng không ạ? Vì sao ạ? Bởi vì suốt một chặng đường hành trình của chúng ta chỉ sống trên cái giả không à. Sống mình bám víu vào những cái hư ảo. Mà quý vị nghĩ mình bám víu vào những cái hư ảo thì sao ạ? Thì mình phải bị thất vọng liên tục. Quý vị có bị thất vọng không ạ? Tình cảm cũng thất vọng, bạn bè cũng thất vọng, sự nghiệp cũng thất vọng, con người cũng thất vọng, quý vị đều bị thất vọng. Cho nên mới có chuyện thất tình chứ, có chuyện đi tự tử chứ, đúng không ạ? Thất vọng đi tự tử à. Cho nên người ta nói tự tử là si mê, nhưng thật ra đó nó là đáng chê trách dữ lắm, nó quá chừng si mê luôn chứ không phải si mê không nữa. Bởi vì đã là giả rồi lại đau đớn vì cái giả, rồi chết, rồi làm những quỷ vô hồn không trốn nương về. Thì cho nên là đó là cái chỗ mình thấy là nó rất là dở với chúng ta. Nhưng mà thật ra hiểu đạo rồi quý vị thấy sống khỏe lắm, sống chơi chơi à, có cũng được không cũng được, làm ra nhiều tiền cũng được, không làm ra nhiều tiền cũng không sao. Nên là chư tổ hay nói thôi, mình ở đời mình sống hãy tùy duyên, tức là có anh nhiêu sống nhiêu, hoàn cảnh nhân duyên như thế nào tùy theo đó, không có mong cầu, không ham muốn. Nhưng mà không có nghĩa là mình bị không có cố gắng vào trong cái sự sống, mình không có tạo dựng cái cuộc đời và xã hội. Nhưng mà mình phải biết tất cả những chuyện chúng ta làm chỉ là những cái ảo mộng thôi, rồi đây nó sẽ tan hết. Cái gì nó cũng tan, căn nhà cũng tan, ngôi chùa cũng tan, xe cộ, đất đai, sự nghiệp, quốc gia tan biến hết tất cả. Một cái cơn nước lũ nó tràn về là tan hết rồi. Cho nên vừa rồi quý vị biết là ở Houston đó, có nhiều nhà họ đâu có mua insurance về cái lũ lụt đâu, hết hơn 50%, đúng không ạ? Rồi bây giờ á, lên một cái là tan hết, nhà cửa mấy trăm ngàn, sửa lại cái nhà mấy trăm ngàn là hết gia tài rồi, chứ đâu phải là nó còn hoài đâu. Làm cực khổ bao nhiêu năm trời gom lại được mấy trăm ngàn, nó cha mình khá rồi ha, nhà nó hư cái sửa lại hết mấy trăm ngàn xong luôn, đúng không ạ? Dễ dàng lắm quý vị. Cho nên đó là quý vị là tính là mình sống cuộc đời là theo cái thiện nghiệp đó nha. Chưa nói là mà vô casino á, chưa nói mình đi vô mình đóng tiền điện cho người ta nữa. Cho nên kinh khủng lắm quý vị. Mà thế gian này người ta làm những chuyện vu vơ lắm. Quý vị biết mà ở Las Vegas mà 75 cái sòng bài mà lúc nào cũng đông nghẹt. Thầy xuống phi trường Las Vegas 10 giờ đêm mà xe mà kẹt, đường ra phi trường xe nó kẹt. Rồi bây giờ á, mà khi mà ra khỏi phi trường Las Vegas á, là máy bay nó get light tới nửa tiếng đồng hồ nó mới bay. Cho nên thầy bị delay quá chừng luôn là vậy đó. Là rất là đông người, 75 cái sòng bài lớn của Las Vegas quý vị biết mà lúc nào cũng đông. Thì như vậy làm bao nhiêu tiền là nướng hết. Đó là mình theo cái chiều nghiệp nó không thiện đó. Mà còn như vậy, nghiệp thiện mình sống nó đàng hoàng, có gia đình, sự nghiệp, không có bài bạc, rượu chè, mà nó cũng đi à. Còn mấy cái thứ kia nó đi còn nhanh nữa, nó lao như tên lửa vậy đó, nó không có cái gì mà nó còn hết. Cho nên rồi cái mình cái ở trên đó cái mình cứ khổ đau, hết bám cái này hết nắm cái kia, rồi nó khổ vụn về vô cùng. Cho nên Đức Phật thấy tội nghiệp chúng sanh là vậy. Đức Phật thương chúng sanh là mình tưởng là cha ngài thương mình lắm, ngài quý mình lắm, nhưng thật ra thấy mình quá sức là si mê, quá sức là tội nghiệp. Thương này giống như thương mà không phải là ngài thương, ngài giúp đỡ chứ không phải thế gian dùng cái thương hại, mà thấy quá sức là si mê, khóc lóc đau khổ đủ thứ hết trơn mà không có gì hết. Thế gian này ví dụ như mình thấy người ta khổ đó, mình nói người ta đang khổ thiệt, mình mới giúp đỡ. Còn Phật Bồ Tát thấy mình khổ giả mới thấy mắc cười chứ, những chuyện không có gì hết mà cũng đau khổ khóc lóc bù lu bù la, than thân trách phận đủ thứ mà toàn là cái giả không. Mang cái thân giả, sống trong cảnh giả như là cái giấc vọng, khóc lóc đủ thứ. Cho nên Đức Phật mới dạy cho mình một cái pháp để giác ngộ. Khi giác ngộ rồi mình mới thấy mình ngu. Khi giác ngộ mình mới thấy ồ sao từ đó giờ sao mình không biết. Cho nên có nhiều người rất là hạnh phúc, khi mà hiểu đạo rồi họ vui lắm, họ vui, họ mừng, họ giống như họ tìm được châu báu. Có nhiều người họ đọc kinh họ rơi nước mắt, họ khóc. Họ hiểu đạo, họ nghe băng kinh họ rơi nước mắt, họ khóc hết. Nó còn hơn là họ tìm được châu, được vàng, còn hơn là trúng cái tờ vé số mấy trăm triệu, đúng không ạ? Không biết có ai được vậy chưa, không biết. Nhưng mà nếu mà người hiểu đạo được vậy thôi là ngon rồi đó, là họ giác ngộ thật sự. Thì cái vị quan mấy thưa là khi mộng không thể nói, đã thức cũng không thể nói, tuy có mà không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Ông quan này đó thì ông ấy trả lời cái câu hỏi là như người khi mộng thì từ đâu đến, mà khi thức giấc mộng rồi thì đi về đâu. Thì ông ấy thưa là khi mộng không thể nói được, và khi thức cũng không có thể có, tuy có mà không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Tức là ông chỉ giải thích theo cái người giấc mộng bình thường thôi. Thì sư mới nói, bần đạo thấy thân này cũng như mộng. Thấy thân này như mộng đó, ngài thấy thân này như mộng thôi, tức là không có đến cũng không có đi, nhẹ nhàng thoải mái vậy đó. Thầy ngài mới nói là một cái bài kệ: thấy cuộc sống như mộng, trong mộng thật là ồn. Đó là ngài thấy cuộc sống này như mộng, trong mộng này nó ồn dữ lắm. Chợt giác muôn việc hết, lại đồng tỉnh cơn mộng. Khi giác ngộ rồi thì thấy muôn việc nó hết. Giống như bình thường đó, quý vị bị hết chuyện này buồn, đến chuyện kia buồn, giờ là rồi quý vị đau khổ. Nhưng khi quý vị giác ngộ cuộc đời, thấy ủa đâu có gì đâu mà buồn, thân này nó cũng giả, cảnh này nó cũng giả, cho nên tự nhiên cái buồn nó đi đâu á, không thấy nó nữa, không còn khổ nữa. Ngày xưa mình nghèo mình khổ lắm, bây giờ giác ngộ rồi nó nghèo giàu cũng rứa, cho nên không khổ nữa. Thì như vậy cái khổ đi đâu? Cho nên mới nói là khi giác tự nhiên nó hết à. Mình mê mình thấy nó khổ, nhiều khi suốt ngày cứ khổ về ông chồng, khổ về mấy đứa con, nhưng mà khi giác là thấy chồng cũng không, con cũng giả, nghiệp trả lại vay, cứ vay tới vay lui, dạy gì mình thấy khổ nữa, đã khổ nhiều đời rồi. Người ta không thương mình thôi, mình thương mình đi, đúng không ạ? Thì tự nhiên thế là nó giác ngộ, nó rảnh vậy đó, nó khỏe ra, không có gì phải đau buồn hết. Cho nên mới nói là khi hiểu Phật Pháp, tự nhiên mình hết khổ. Mà bây giờ quý vị hết khổ rồi, quý vị thấy cái khổ đi về đâu? Không thấy đi về đâu. Rồi khi mình khổ không biết từ đâu nó đến, mình cứ tưởng người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, nhưng thật ra lúc họ làm mình chưa khổ, khi mình suy nghĩ lại mình mới khổ, đúng không? Nhiều khi có ai nói mình cái mình chưa tức đâu, về suy nghĩ lại tức lắm, đúng không ạ? Người ta xuống lúc đó, nếu thật sự họ nói mình tức thì lúc đó đã tức rồi. Nhiều khi họ nói móc một cái mình không hiểu đâu, cái về mới nghĩ có đầu nổi máu lên, đúng không? Mà người ta đi mất tiêu rồi, không có người để trả đũa. Nhưng mà khi mà nghĩ ra rồi mình mới khổ, cũng không biết cái khổ từ đâu mà nó đến. Rồi khi giác rồi cái cũng không biết cái khổ nó đi đâu. Chứ ngài nói chợt giác muôn việc hết, mà điều ngài nói trong mộng này thiệt là ồn. Quý vị thấy ồn không ạ? Rất là ồn, phải không ạ? Đủ thứ chuyện trên đời, sống ngoài thế gian này đủ thứ chuyện, không có từ cái thân này, thân nó bệnh nó đau, đủ thứ chuyện phải lo lắng, rồi cuộc đời xã hội đủ thứ chuyện để lo lắng. Nhưng mà quý vị chỉ có vài ba giọt mật quý vị quên à. Mật gì ạ? À? Ngũ dục thế gian. Tài sắc danh thực thì, năm cái giọt mật đó nếm một chút cái mình quên hết trơn à. Đi làm mệt thiệt là mệt, chuyện cực thiệt là cực, tối coi tivi nó đã con mắt một cái nó quên cái mệt đi à. Đúng không ạ? Mà coi chút xíu mình quên, mình nó chà tivi nó thần diệu quá. Nhưng mà không biết đó chỉ là những cái ảo ảnh để cho chúng ta tiếp tục chúng ta sống thôi, và che đậy để cho chúng ta tiếp tục mê lầm thôi. Chứ thật ra nhìn nhận cái cuộc đời thì nó quá sức là nó đủ thứ chuyện, nó ồn lắm. Lên chùa nó đỡ ồn hơn một chút, nhưng mà nhiều khi cũng thấy ồn đây nè. Lại đồng tỉnh cơn mộng, thì lúc bây giờ thì nó mới tỉnh được cái cơn mộng. Người trí nhận biết mộng, tức là cái người giác ngộ nhận biết đó là mộng rồi. Kẻ mê tin mộng ồn, tức kẻ mê ở trong mộng ồn đó mà tin, tức là tin buồn, tin khổ, là thức tình lục dục đó, là cái mình cũng tin hết. Tin từ những cái tâm niệm của mình. Ở ngoài đời người ta nói cái người này dễ tin, người kia dễ tin, cho nên họ mới khổ. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là những người rất là dễ tin. Bởi vì đó, mình không tin người, mà mình lại tin những cái gì mình đang có. tin tâm mình nè, tin cái thân này nè, tin về tâm lý của mình, tin về cái cuộc đời của mình, cuộc sống của mình. Cho nên là đến lúc mà mình nhắm mắt lại đó, có nhiều người đó là bâng quơ lắm, họ mất niềm tin cái cuộc đời, mất niềm tin cái sự sống. Bao nhiêu năm mình đã vun đắp cho nó mà bây giờ tan hết rồi, cuộc đời tan hết luôn rồi, bạn bè người thân cũng xa rồi, tất cả sự nghiệp tiền của mình cũng xa luôn. Cho nên mình mất cái niềm tin. Rồi nếu mất niềm tin đó mà nếu cái người mà đã có cái chủng tử tu hành thì ngay đó giác ngộ nó còn đỡ đi. Còn mất cái niềm tin đó sanh ra buồn, chán, hận thù, đây là những tâm đọa vào trong ba đường ác, rất khổ là như vậy. Cho nên mình đừng có tự tin là tôi sống kiếp này làm con người, cái kiếp sau tôi tiếp tục làm con người, đúng không ạ? Chưa chắc đâu. Bởi vì đó, những cái gì mình đang có, khi mình mất rồi mình sẽ đau đớn vô cùng. Bây giờ thử hỏi coi nha, quý vị mà hôm nay giả sử quý vị làm mất 500 đô, quý vị buồn bao nhiêu à? Buồn lắm hả? Đúng không hả? Có 500 đô thôi mà buồn dữ vậy rồi đó. Nhưng mà quý vị mất một cuộc đời, quý vị buồn không ạ? Rồi mất một cái công danh sự nghiệp buồn không? Bây giờ thầy nói nè, quý vị bao nhiêu người, một gia đình có 20 người, có một người thân mất, cả 20 người buồn không ạ? 20 cái nỗi buồn, đúng không ạ? Đau khổ vô cùng. Nhưng mà nếu giả sử một người mà mất một lần 20 người thân, có buồn không ạ? Buồn gấp bao nhiêu lần ạ? Gấp 20 lần. Thì cái tâm lý của cái người mất cũng vậy. Khi họ mất rồi họ cảm giác họ mất hết cả mấy chục, cả cái dòng họ, mất hết cả dòng tộc, bạn bè và cả cuộc đời. Quý vị nghĩ họ buồn bao nhiêu à? Nói cái tâm lý mà họ buồn đau như vậy đó, rồi mất mát, đau đớn, thì họ đi đâu à? Cái tâm cảm buồn đưa họ đi đâu? Về cảnh giới khổ. Đúng không ạ? Quá buồn, quá thương, quá chán nản, tâm lý buồn bã vô cùng, thì như vậy đó là cảnh giới trước mặt họ tối đen. Cho nên là đừng, cho nên Đức Phật nói nhiều khi á, mình không tin mấy. Bởi vì mình thấy là những đứa trẻ nó vẫn sanh ra trên cuộc đời này cũng rất là nhiều, thì may mắn mình cũng sanh. Đức Phật nói là nếu bỏ mất cái thân này làm lại được cái thân người, giống như rùa mù chui vô bọng cây. Bọng cây từ 100 năm nó mới trôi từ đông sang tây, từ nam sang bắc. Một con rùa cũng 100 năm mới ngoi lên mặt biển một lần, nhưng mà tình cờ trùng hợp nào đó nó chui được vào cái bọng cây đó. Quý vị thấy cái tần số nó hy hữu không ạ? Rất là hy hữu, rất là hiếm có. Mà bởi vì Đức Phật thấy tâm nghiệp của chúng sanh là như vậy. Bởi vì đó, nếu mà thật sự chúng ta không có tu thì khi những cái gì chúng ta có được rồi mà chúng ta mất, chúng ta đau khổ vô cùng. Đừng có nói là những cái mà quý vị tạo những cái nghiệp mà oan khiên trong cái cuộc đời, thì khi mất thì nó trở về còn kinh khủng hơn nữa. Đúng không ạ? Cho nên rất là bình thường thôi. Lúc mà mình khỏe mình tạo cái nghiệp ác, mình theo cái duyên trần, mình khỏe mạnh, mình có tự tin trong cái sức khỏe và cái sự sống của mình và cái quyền lực của mình, những cái đó nó không có tới được. Bởi vì cái tâm của mình á, nó còn quá sức là mạnh mẽ, quá sức là cái sự ham muốn nó còn quá cao đi, nó chưa tới được. Nhưng mà đến khi mình bệnh, mình yếu rồi, bắt đầu á, những cái tâm lý nó trở về. Những cái điều mình làm, ai đau buồn, một cái lời nói, một cái hành động của mình nó cũng nhớ như in vậy đó, cũng cảm giác là trong lòng nó hối hận lắm. Cho nên có nhiều người á, họ qua cái cơn bệnh rồi họ tìm những cái người mà họ làm đau khổ đó, họ đến họ xin lỗi. Bởi vì trong lúc họ nằm bệnh rồi đó, họ mới thấy là cái sai lầm của họ, và họ mang đến nỗi khổ cho người khác, cho nên họ thấy rõ như in vậy đó. Thì khi chết á, là những cái thứ đó nó trở về kinh khủng lắm. Cho nên vì vậy đó là bỏ cái thân này chưa chắc gì chúng ta được một cái thân ngon lành như bây giờ. Cho nên Đức Phật nói thôi, bây giờ mình có cái thân, mình ráng mình tu hành cho nó tốt. Mình làm được chuyện gì có thể mình làm, và chuyển hết tất cả nghiệp mà phải, vấn đề phải có cái trí tuệ để nhận diện đúng cái cuộc đời, để cho mình không có bám víu vào bất cứ những cái gì mình đang có. Cho nên Đức Phật nói là tụi con phải tập buông trong lúc sống trước, đến khi chết mới dễ buông, đúng không hả? Bây giờ sống không buông, đến chết biểu buông sao buông được, đúng không hả? đâu có còn nghị lực sức khỏe đâu mà buông. Cho nên bây giờ mình phải bình thản với cuộc sống, lạc quan với cuộc đời, thấy rõ cuộc đời chỉ là mộng, cuộc sống chỉ là một cái ảo giác thôi. Và từ từ cái mình buông, mình thả ra, không có gì làm cho mình đau buồn hết. Thì đến khi mình bỏ mình cười đi thôi. Rồi đến khi mình chết rồi mình thấy thật ra mình đâu có chết. Thì mình đâu có chết thì đâu có cái gì mất, cũng không có mất người thân, cũng cảm không có cái gì mất cả. Mình có buồn không à? Không buồn. Khi không buồn rồi đó, bắt đầu nghiệp thiện mới phát sanh ra, tâm thanh tịnh nó mới phát ra, cảnh giới an lành sẽ đến với mình. À, rồi mình sẽ đi thọ sanh vào cảnh giới nó tốt hơn. Nếu mà mình chưa được làm chủ trong luân hồi sanh tử, cũng được cái thù thắng, cũng được cái nhân duyên lành như vậy. Cho nên á, tóm lại là chúng ta phải biết làm gì rồi. Biết mộng như hai việc, một ngộ không ngộ khác. Tức là mình biết được mộng chỉ là cái đối đãi thôi, chỉ là cái ảo giác, nó không có thật. À, quý vị thấy, bởi vì trong cái cuộc đời này, thiện ác hơn thua, tốt xấu phải quấy, nó chỉ là hai bên thôi, nó không có cái gì nó thật. Bây giờ nó chỉ nương nhau mà nó thành thôi, chỉ là tạm tạm thôi. À, sống chết được mất tốt xấu chỉ là nó tạm thôi, chứ nó không phải là cái nó thiệt. Bởi vì nó chỉ là cái ảo giác, nó chỉ là trong cái giấc mộng. Ví dụ như trong cái giấc mộng đó, quý vị là đi làm chuyện này làm chuyện kia, nhưng mà khi quý vị tỉnh mộng rồi thấy ủa, mình đâu có làm cái gì đâu. Ở trong mộng mình thấy mình chạy tới chạy ngược chạy xuôi, bị người ta rượt ta đuổi, giật mình dậy thấy đâu có ai đâu, đúng không ạ? Chỉ là những cái ảo thôi, cho nên nó không có thật. Một ngộ không ngộ khác, tức là ngộ rồi, ngộ đây là cái chân lý của cuộc đời, thấy được cái điều này là cái chân lý, không có cái thứ hai nữa. Giàu sang cùng nghèo hèn lại cũng không đường khác, tức là giàu sang nghèo hèn nó giống nhau, không có khác gì hết. Cho nên mình cũng không có tự ti mặc cảm. Người ta mang cái thân khỏe, mình mang cái thân bệnh cũng không khác gì hết đâu, đúng không ạ? Cũng máu thịt thôi, nhưng mà người ta đi tới đi lui thì thấy nó nhẹ nhàng hơn mình chút, nhưng mà mình cũng chậm rề chút thôi. Nhưng mà về cái tâm lý giống nhau, cái thân này nó cũng giống nhau, nó cũng không nói nó là khỏe, nó cũng không nói nó là bệnh. Cho nên Đức Phật nói là các pháp thế gian nó bình đẳng, một thể thanh tịnh mà thôi. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà ý Ngài Bổn Tịnh Ngài muốn nói. Niên hiệu Thượng Nguyên thứ hai, 761 Tây Lịch, ngày mùng 5 tháng 5, Sư Quy Tịch, vua sắc ban hiệu là Đại Hiển Thiền Sư. Tức là vị thiền sư này có khả năng hiển bày được giáo pháp của Đức Thế Tôn. À, cho nên người ta cứ nói là cái người tu thiền thì họ lại không có hiểu được đạo, không có hiểu được Phật Pháp. Nhưng mà mình tu là tự nhiên là mình hiểu, mình thấu đáo, nó đúng chứ không phải là không có đúng. Còn nếu mà mình mà không có tu, quý vị có nói cách mấy cũng sai à. Bởi vì đạo Phật là chúng ta phải tu hành mới gọi là đạo Phật. Đạo Phật là phải thực hành, đúng không ạ? Cho nên người ta nói là có thực mới dựt được đạo đó, đúng không ạ? Làm sao? Người ta nói ăn rồi mới tu được, phải không? Thực này là phải thực hành mình mới có được cái đạo, đúng không? Mình phải có tu mình mới có đạo. Nhưng mà Hòa Thượng Đắc Quyền á, thì Ngài nói hay hơn nữa, có thật tức là có cái chân thật, có cái tâm thanh tịnh, có cái tâm giác ngộ giải thoát, thì như vậy mới có đạo. Quý vị mà không nhận ra được Phật tâm thì quý vị sẽ không thấy được đạo, mà nhận ra được Phật tâm rồi thì mới thấy đạo trước mắt. Cho nên chứ còn không á, là chúng ta chỉ đi lòng vòng thôi chứ chưa có đến nơi. Cho nên nhiều khi quý vị học chữ nghĩa đó thì dễ, nhưng mà thực hành đó thì mới là cái khó. Cho nên mới nói là văn tự bát nhã, tức là chỉ là nghe bát nhã thôi, rồi mới quán chiếu bát nhã, là phải thực hành trí tuệ bát nhã, rồi mới đến cái chỗ là thực tướng bát nhã, thấy được thực tướng của các pháp, thì như vậy đó, đó mới là bát nhã thật. Thứ năm là quốc sư Huệ Trung, ngày sanh thì không biết, mà ngày mất là 772. Sư họ Nhiễm, quê ở Chư Kỵ, Việt Châu. Thở nhỏ sư da trắng như tuyết, dáng vẻ đoan trang, mộ Phật xuất gia. Sư giới luật thanh tịnh, đức hạnh siêu nhiên, thường tìm đến các vị thiền đức hỏi đạo. Đó là hồi nhỏ là sư da trắng như tuyết luôn, trắng bóc, mà dáng vẻ rất là trang nghiêm, tức là có cái thân tướng rất là trang nghiêm và đẹp đẽ. Nhưng mà hồi nhỏ thì đã mến Phật xuất gia rồi. Thì như vậy quý vị thấy đó, là có nhiều người nhỏ nhưng mà họ đâu có phải bị thất tình hay bị cuộc đời gì chà đạp, mà họ lại mộ đạo họ đi tu. Đó là họ đã nhiều đời họ tu hành rồi đó, cho nên đời này ra đời họ chỉ muốn đi tu thôi, chứ họ không có là phải bị cái hoàn cảnh gì mà khiến họ đi tu cả. Cho nên vì vậy đó, là ngài thường thì ngài đến các vị thiền đức để mà hỏi đạo. Nó khác hơn chúng ta. Chúng ta là phải là có một cái nhân duyên nào nó thúc đẩy chúng ta mới hỏi đạo, chúng ta tu hành. Nhưng mà từ nhỏ ngài chỉ hỏi về Phật pháp thôi, chứ không có hỏi những chuyện thế gian. Sau khi được tâm ứng nơi lục tổ Huệ Năng, sư về ở Cốc Đảng Tử trên núi Bạch Nhai, Nam Dương, nơi đây tu hành hơn 40 năm. Sư chưa từng xuống núi, đạo hạnh của sư được dân chúng đồn đại đến tai nhà vua. Đó là khi mà giác ngộ được Phật tâm, ngài mới từ giả Đức Lục Tổ Huệ Năng, ngài mới về núi Bạch Nhai ở Nam Dương. Thì ở đây ngài tu hành tới 40 năm. Cho nên quý vị thấy là các vị ngày xưa khi mà giác ngộ rồi còn phải tu hành tới 40 năm, đúng không hả? Mình mới thấy là đạo nghiệp của các ngài vung trồng, và cái sự nghiệp của các ngài rất là hoàn mãn, đúng không? Cho nên á, ngày xưa người ta đó là chỉ nghĩ đến việc tu hành giác ngộ thôi, chứ không có nghĩ những chuyện vụn vặt như mình. Mình nhiều khi mới xuất gia rồi vài năm, rồi thọ giới cụ tốt, rồi đi học xong những cái cấp bằng trung cấp, cao đẳng gì đó, rồi ra làm giảng sư, rồi đi hoằng pháp chỗ này, đi hoằng pháp chỗ kia, không có kể cái thời gian nào tu hành cả, đúng không ạ? Không thấy, mà cũng không có luôn. Mà quý vị thấy đó là càng lớn chừng nào Phật sự càng nhiều chừng đó. Cho nên đó là bữa trước thầy đi qua bên Las Vegas gặp mấy thầy đó, có mấy vị nói là cứ lo Phật sự 4 đêm rồi chưa ngủ. Cái ông hòa thượng kia nói tôi á, tôi ngủ điều độ tôi còn bị stroke nữa đó. Ông không có ngủ chắc ông bị stroke ông đi luôn à. Nghe mình cũng quỉnh. Thì như vậy là quý vị thấy là Phật sự nhiều quá, rồi mất ăn mất ngủ, rồi khi bệnh, rồi có chuyện gì một cái rồi sao, rồi đi đâu à. Thật ra tất cả những cái Phật sự đó chỉ là cái phước thôi, nhưng mà cái phước đó nó không có giải được nghiệp. Thì như vậy chết vẫn phải theo nghiệp thôi. Cho nên kinh khủng là như vậy. Thấy người ta mà mình cũng ớn đó chứ. Nên là thật ra sau này cái làm chùa xong rồi, cái thầy giảm hết những cái chuyện mà đi lại là vậy đó. Những chỗ họ mời giảng dữ lắm, chứ không phải là mình ế người ta không mời mình. Nhưng mà tự nhiên mình cứ trốn, nói bận rồi tổ chức tu học, cho nên người ta cũng dám mời mình. Thôi vậy đó, mà tổ chức tu học thì không ai tu thì mình tu. Ở nơi rừng núi vậy đó, mà nó yên tĩnh vài chục năm hẳn tính, năm đi lần hai lần thôi, giống như là đi vacation giảng pháp chút đỉnh vậy đó. Chứ thật ra cũng không phải nghèo thiếu gì. Ở đây ở núi thì có gì ăn đó, lâu lâu Phật tử thương thì cho bao gạo, chai nước tương, ăn cũng đủ sống rồi, không có cần gì hết. Mùa hè thì trồng rau trồng cỏ nữa, chút đỉnh đó xong. Còn mùa đông thì ăn đồ đông lạnh đi, thì đâu có thiếu. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành đến khi giác ngộ cũng chưa muộn. Nhiều khi mình nói đó, mốt mình già sao mình độ chúng sanh được. Nhưng mà khi giác ngộ rồi dù cho quý vị 80 tuổi cũng độ chúng sanh được. Như ngài Triệu Châu 80 tuổi ngài cũng đi hành, còn đi hành khước. Rồi đến ngài bắt đầu ngài mới xong việc hoàn toàn rồi, ngài mới độ chúng sanh, sống được 120 tuổi. Ngon không? Không à. Chứ còn mình độ sớm sớm là chết sớm à, làm hết sức là chết à. À mình tu giỏi rồi cái tự nhiên cái mình độ chúng sanh là mình muốn chết lúc nào mình chết. Cho nên đó là cái điều mà mình thấy rất đáng khâm phục. Các thiền sư mộ đạo rồi, rồi còn phải ở trên núi 40 năm, đến khi cái đức hạnh của ngài nó lan tỏa đồn đến tai nhà vua đó, ông vua này mới biết là một vị cao tăng ở trên núi, cho nên ngài mới mời về. Đời Đường niên hiệu Thượng Nguyên, năm thứ hai 761 Tây Lịch, vua Túc Tông sai trung sử Tôn Triều Tiến mang chiếu đến thỉnh sư về kinh đô. Sư về đến triều, vua kính sư làm thầy. Lúc đầu thỉnh sư ở Tây Thiền Viện tại chùa Thiên Phước, sau vua thỉnh về chùa Quan Trạch gần nội cung. Hơn 16 năm sư tỳ cơ mà thuyết pháp. Cho nên đến bây giờ ngài thấy là đủ sức rồi, tức là những gì cần làm ngài làm xong cho bản thân mình. Bây giờ có vua đến mời, mời thì đi thôi, về triều để mà không có phải là xin xỏ với ông vua hết, mà ông vua là phải bái lại làm thầy, cung kính như là một vị thầy, làm quốc sư. Cho nên người ta hay nói là quốc sư Huệ Trung đó. Ông vua này tôn kính như vậy đó. Còn nhiều khi mình thấy người nào mà có chức có quyền, cái mình đến mình bắt tay một cái để chụp hình lên YouTube đồ chơi, lên Facebook rồi cho người ta biết mình có uy tín. Nhưng mà thật ra thì ngày xưa các vị mà xuất hiện là một cái sự mà để giáo hóa chúng sanh, không có sợ gì hết. Một hôm có đại nhĩ Tam Tạng người Ấn sang đến kinh đô, tự nói được Huệ Nhãn và Tha Tâm Thông. Vua muốn trắc nghiệm nên mời ông đến ra mắt sư. Tam Tạng đến, vừa thấy sư liền lễ bái, khoanh tay đứng hầu bên hữu. Tự vì ổng là một quốc sư thầy của ông vua, cho nên ông đại nhĩ Tam Tạng này cũng ớn, nhưng mà ổng tu cũng khá, là ổng có được cái Tha Tâm Thông. Tức là Tha Tâm Thông là có thể thấy mình, tâm mình nghĩ cái gì. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây mà quý vị nghĩ là đi quan mạc, cái là ông thấy liền á. Mình nghĩ cái gì là ông thấy cái đó. Đó là đây gọi là Tha Tâm Thông. Thì bây giờ thì vua đó thì muốn là trắc nghiệm thử coi là có phải vậy không, hay chỉ là có lời đồn. Cho nên mới kêu ông đến ra mắt là ngài quốc sư Huệ Trung. Thì ông là lễ bái theo cái nghi lễ của trong nhà Phật. Bởi vì những tiểu tăng gặp đại tăng thì phải hành lễ. Ông đứng hầu bên thôi, đứng khoanh tay hầu bên, để là ông cũng cho ông là ngon lành lắm. Thì sư mới hỏi: ông được Tha Tâm Thông chăng? Tức là ông có được, phải là ông đã được Tha Tâm Thông không? Tại vì tôi nghe nói vậy đó. Thì ông nói là chẳng dám. Chẳng dám, ngoài đời ta thấy là không dám đâu đó, nhưng mà dám lắm mà cứ nói không dám. Đây là một cái câu nói, là câu khẳng định là mình được, nhưng mà dùng cái từ là không dám, tức là cái từ khiêm tốn thôi. Nhưng mà tôi là cũng khá đó. Thì sư mới hỏi: ông nói xem hiện giờ lão tăng đang ở chỗ nào? Đó là ông có Tha Tâm Thông, ông coi coi bây giờ lão tăng đang ở chỗ nào. Ông Tam Tạng mới đáp là bởi vì là lúc này đó là ngài mới hướng cái tâm đến Tây Xuyên xem đò đua, thử coi có ông thấy không đó. Thì Tam Tạng mới nói: hòa thượng là thầy của một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua? Là ngài là quốc sư mà lại đi xem đò đua. Cho nên đó là cái chỗ mà mình nghe cái câu này thì có thiền ngữ thôi, nhưng mà mình thấy mình cũng hơi nhột một chút. Bởi vì là thời nay thì mấy thầy thì hay đi xem ca nhạc, hay là đi xem những cái show này show kia rồi vậy đó. Nhiều khi đi crew rồi chơi rồi. Cho nên là đây nó thuộc về cái oai nghi. Bởi vì là một tăng sĩ thì không nên đến những cái chỗ đó, những chỗ đó thuộc về thế gian thôi, tại vì ông Phật ông cũng đâu đến chỗ đó đâu. Nhưng mà có một lần Đức Phật đến, gọi là Đức Phật đi xem hát, cái tựa cái câu chuyện đó như vậy. Nhưng mà bởi vì là thấy ngài biết một có một cái người ở trong đó là có thể giác ngộ được, cho nên ngài đến đó để mà ngài giác ngộ cái vị đó, đó là tùy cái căn ngài đến để độ chúng sanh. Còn chúng ta là không có độ ai mà chúng ta đến, tức là cái này là ham chơi thôi, ham chơi là họ không có đúng rồi. Ừ. Nên là thầy của một nước thì không thể nào đến Tây Xuyên thêm vào đua, thì ngài Tuệ Trung thường, ngài Huệ Trung đó, ngài cũng gật đầu, ông này cũng khá đó, chỉ có cái suy nghĩ thôi mà còn chật nữa. Thì ngài mới hỏi tiếp, ông nói xem hiện giờ lão tăng ở chỗ nào, tức ngài mới nghĩ qua một cái chỗ khác nữa, nghĩ chỗ khác nữa, thì ông Tam Tạng ông mới đáp, hòa thượng là một thầy của một nước, tại sao lại đến cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn? Tại sao thầy của một nước mà đến cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn cũng không được nữa. Mà cái suy nghĩ đến đâu á là ông thấy đến đó, quý vị biết là cái tha tâm thông của người ta nó mạnh như vậy đó, thấy rõ hết cái tâm lý của mình. Nhưng mà đến cái lần thứ ba, cái lần thứ ba thì sư cũng hỏi y như trước, tức là hiện giờ ông coi thử coi tôi đang ở đâu. Thì Tam Tạng mới lặng thinh, không biết chỗ đi, không thấy ngài chỗ nào hết. Vậy thí dụ như bây giờ ngài nghĩ ở bên Tây Xuyên thì thấy ngài ở Tây Xuyên, nghĩ đến về Thiên Tân thấy ngài ở Thiên Tân, bây giờ ngài không nghĩ gì hết, không biết chỗ nào, không biết ngài đi chỗ nào, ổng cứ thắc mắc như vậy ngài ở cái chỗ nào cũng không có thấy nữa, ổng cứ ngạc nhiên mà cứ đứng dòm hoài mà cũng không thấy. Lúc này sư mới nạt, hồ tinh tha tâm thông chỗ nào, thì Tam Tạng mới lặng thâm. Ngài nói đây chỉ là hồ tinh thôi, bởi vì những cái con hồ tinh nó tu thành tinh rồi, nó cũng biết tâm lý của mình, giống như cô hồn quảnh tử cũng biết tâm lý của chúng ta, giống như mình nghĩ cái gì họ cũng có thể họ thấy được. Nhưng mà cho nên mới nói đó là Đức Phật ngài chỉ trọng lậu tận thông thôi, chứ còn mấy cái thông này ngài không có trọng. Thì Tam Tạng mới lặng câm, tái mặt mà lặng câm, tức là không có biết là ngài Huệ Trung ở cái chỗ nào. Thì thưa quý vị đó, là mình tu hành cũng như vậy, tức là mình còn có cái suy nghĩ người ta còn thấy, không suy nghĩ người ta không thấy. Khi mà ngài động sơn lương giới á, khi ngài giác ngộ rồi đó, 30 năm chỉ một lần thổ địa mới thấy thôi. Tự vì ngài đi xuống với tăng đường ở dưới đó, thấy mấy cái người hành đường, hành trù, nhà bếp á, đổ cơm quá, ngài mới khởi một cái tâm, nói tụi con làm như vậy là tội lắm, đừng có nên đổ cơm của đàn na thí chủ. Thổ địa ở trong góc nhảy ra lễ bái liền, nói con tìm thầy 30 năm chưa thấy, bữa nay mới thấy thầy. Vì ngài khởi cái tâm đó, khởi cái tâm là rầy chúng đó, vừa khởi cái tâm mà 30 năm rồi mới xuất hiện. Cho nên quý vị thấy đó, khi mà tâm mình mà nó thanh tịnh rồi đó, là không có quỷ thần nào mà thấy được hết. Tu như các ngài vậy đó là mới khá. Một hôm sư gọi thị giả, thị giả nói dạ. Sư gọi đến 3 lần thì giả cũng dạ 3 lần. Sư mới bảo, tưởng là ta cô phụ ngươi, nào ngờ ngươi cô phụ ta. Đó là ngài gọi vu vơ thôi. Thí dụ như bây giờ là gọi thì giả mang nước cho sư phụ con, nói dạ bưng nước tới, đúng không hả? Mà nay kêu thì giả nói dạ, cái thì giả liền suy nghĩ là không biết sư phụ kêu mình cái gì, đúng không? Đây là cái tâm lý của thế gian. Ví dụ ai kêu mình cái mình quay lại, bà kêu tôi cái gì vậy, đúng không hả? Lạc đó là cái tâm lý theo cái nghiệp của mình. Nhưng mà ngài gọi thị giả nói dạ, rồi kêu thị giả cũng dạ, mà ông này cũng trung thành ông dạ tới 3 lần chứ còn nói thực ra kêu 3 lần nó thì mắc gì kêu con hoài vậy, đúng không? Muốn dạ 3 lần, nhưng mà ngài thị giả này cũng không biết là ngài kêu với cái ý gì. Nhưng mà thật ra trong cái thiền gia nhiều khi có những chuyện vu vơ, nhưng mà thật ra nó rất là đạo lý. Bởi vì bình thường là có ai kêu mình. Nếu mà mình mà không có cái sẵn đó thì mình không có quay lại mình kêu dạ đâu, đúng không ạ? Thật ra cái lỗ tai mình nó lúc nào nó cũng nghe, đúng không ạ? Có ai kêu mình cái thì mình liền biết à, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao mình không sống với cái biết đó mà lại đi sống theo cái thói thường của thế gian không ạ? Hết chuyện này đến chuyện kia, có ai kêu mình cái là mình rõ ràng là có đây mình mới dạ được chứ, đúng không ạ? Cái lỗ tai mình lúc nào cũng nghe hết, không phải là có lúc nghe lúc không nghe, mà có ai kêu là mình nghe à. Thì như vậy mới nói cái lỗ tai của mình lúc nào nó cũng đầy hết, cái nghe của mình lúc nào cũng trong sáng hết, mà mình không chịu không sống với cái trong sáng của cái nghe mà cứ đi theo cái âm thanh đó, đúng không ạ? Ngài khai thị là cái trong sáng mà của chúng ta hiện nay. Ví dụ như trước mắt mình tất cả hiện tượng nào đi qua mình cũng thấy, tức là mắt mình rất là trong, nhưng mà có một cái là mình không bao giờ thấy là mình đang có một cái thấy nó trong trẻo như thế này, không bao giờ mình thấy là mình có cái nghe nó tròn sáng như thế này. Sống được cái thấy tròn sáng, cái nghe nó tròn đầy thì tự nhiên tâm mình nó đầy, không cần tu gì hết. Đó là cái sẵn có của mình. Mà ông thì giả ông không có hiểu như vậy, cho nên á ngài mới than, ngài mới nói tưởng là ta cô phụ ngươi, cứ tưởng là từ đó giờ ta không dạy ông. Nhưng mà ông không hiểu, tức là ông đã cô phụ ta rồi, đúng không ạ? Cho nên thì thôi, thì bây giờ nói là đừng nói là cô phụ ngài, đừng nói là cô phụ Phật tổ, mà mong là tất cả chúng ta đừng cô phụ với chính mình, đừng để cho mình buông thả vào cái cuộc đời mộng quyển này, đừng để cho mình á là lạc lõng trong những cái giấc mơ mà chư Phật chư Bồ Tát thấy đó chỉ là những cái ảo giác thôi. Mình đừng có lầm lẫn nữa, mà phải giác ngộ cái cuộc đời, giác ngộ được cái cuộc sống. Và điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải thấy được cái tâm an lành của mình, sống được với cái tâm nó tròn đầy ở nơi đây, ở nơi cái tròn đầy của nơi cái lỗ tai, tròn đầy ở nơi mắt. Cho nên là khắp trời khắp đất không có chỗ nào thiếu mình hết. Cái gì thấy thiếu không ạ? Bây giờ xung quanh của chúng ta, lỗ tai, cái nghe của chúng ta nó bao trùm hết tất cả cái không gian này rồi. Cái thấy của mình nó mở mắt ra là nó thấy bao trùm hết. Cho nên là Phật tổ mới nói là cái tâm Phật của mình là nó trùm khắp thế gian, tròn đồng thái hư, không thiếu, không dư, đúng không? Nó tròn đầy. Nhưng mà tự vì mình sống hay méo mó, cho nên là ngày xưa coi kịch hồi nhỏ đó, là trước khi mà cái kịch trong nhà ngoài phố hay gì đó, là họ có một cái quảng cáo là bên là mặt méo mặt cười đó, đúng không? Để cho thấy cái kịch của thế gian là mặt méo mặt cười, cười cũng méo cũng không tròn, mà cái mặt méo mặt khóc cũng không tròn. Họ vẽ hai cái nửa mặt thôi, cho nên thế gian chỉ sống được một nửa mặt méo. Vô lý không ạ? Vô lý lắm. Cho nên mình phải sống cái mặt nó tròn, tâm mình nó tròn thì nó mới đầy đủ được. Sao cái gì nữa? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.